Tấm lụa đào, chương 13. Ngọn đèn dầu u tỏa ánh sáng vừa đủ trong gian nhà ngang. Ông Hương nằm trên võng, chiếc võng đang bằng vải dụng té ra từ những chiếc áo dài may mướn của bà Hương và con gái bà. Người trong xóm thường đến nhà ông chơi để hỏi thăm về thời tiết, mùa màng, giống lúa hoặc chuyện láng giềng gả cưới, may dự, may dai mượn. Ông Hương thân còn biết những bài thuốc truyền miệng rất thần hiệu, thường phổ biến cho bà con. Trước đây ông có bài cho chị Năm Gừng một bài thuốc rất rẻ tiền mà đã thay đổi cả cuộc đời của chị. Số là chị Năm có chồng đã 3 năm mà không có con. Bên chồng chị rất bất bình, đàn bà là để đẻ con, chứ đàn bà gì lại không đẻ. Anh Năm thì không nói gì, anh tin ở mạng trời, trời cho thì có, trời không cho thì không. Trời không cho anh có con nối dòng. Ông Hương nói, cháu đi kiếm cái trứng ngỗng đem về đây, để ung rồi luộc ăn. Ăn 3 trứng sẽ đẻ một bầy nhóc cho mà coi. Chừng đó là không chừng lại khóc miếu đổ thừa tại tao, tao không biết thuốc ngưng đẻ đó à nghe. Chị Năm về thuật lại cho chồng, anh Năm không tin nhưng vẫn đi tìm trứng ngỗng cho vợ luộc ăn. Quả nhiên mấy tháng sau, chị Năm dắt cái bụng binh rỉnh đến với chồng đền ơn ông Hương bằng một buồng chuối già hương. Bây giờ chị Năm có 3 đứa con và đang mang bầu. Bữa nay nhà ông Hương sắp có đám tiệc, bà con đến để làm giúp. Đó là lệ thường của thôn quê Việt Nam, không riêng ở vùng nào. Sắp ra về thì ông Nhì hỏi ông Hương, tôi đọc Tam Quốc đã lâu nhưng không hiểu tại sao có cái trận xích bích hả anh? Anh Hương có rành thì nói nghe chơi, còn bây giờ còn sớm mà, bà con có về cũng chưa có ngủ được, còn mấy chú đục vô mùng rõ rậy rồi sanh chuyện chứ chẳng ít gì. Ông Hương làm hương thân trong làng, đã nghỉ việc từ lâu, còn ông Nhì là em ruột của ông, hai anh em ở giáp ranh đất và đều đọc truyện Tàu từ thuở nhỏ. Nghe hỏi trống tủ, ông Hương đáp ngay, không cần suy nghĩ. Truyện Tàu nằm sắp lớp trong bụng ông như cơm trong nồi, muốn xúc ra chừng nào cũng có. Ông nói, sở dĩ có cái tên xích bích đó là vì một địa danh, cho nên chuyện chép là trận xích bích. Nhưng một số văn thi hào thì lại cho rằng ngọn lửa quá lớn làm cho những vách núi trong vùng bị nung đỏ, bây giờ hãy còn dấu vết xưa ở đó. Xích là đỏ, bích là vách tường đó, xích bích là tường đỏ. Hai lẽ đó không rõ là lẽ nào. Mình là kẻ hậu sanh thì chỉ đọc sử sách chứ sao mà thấy được thực sự. Sách nhiều đến đời mình đọc không hết nữa. Riêng tôi thì chỉ biết có vậy thôi. Nhưng chú thử nói coi ai đánh trận xích bích nè. Ông Hương hỏi ngược lại ông Nhì, thì do Châu Do chứ còn ai nữa anh? Ông Hương đưa một tay nắm mép võng, ngồi bật dậy, một tay xua lia lịa. Như người thường như mình thì hiểu như vậy, nhưng theo lời phê phán ghi trong truyện thì không phải Châu Do đánh đầu chú. Đúng là Gia Cát lượng bài mưu. Ông Nhì tiếp, ngoài ra còn Cầu Gió ở Đông Phong nữa mà. Thì cũng có một phần, nhưng không hoàn toàn như vậy. Vậy thì do Phụng Sồ lập kế gạt Tào Tháo phải không? Phụng Sồ là kẻ bàng quan, đó là do 4 người đờn bà. Mèn ơi, 4 người đờn bà nào mà to gan vậy anh? Vợ và em của Tồn Sách. Ông Hương tiếp ngay, trước khi lâm chung vợ Tôn Sách có trối lợi cho con là Ngô Tôn Quyền rằng thế nào Tào Tháo cũng đem quân xuống Nam Giang Nam chinh phục nước Ngô. Con đường sống của đất nước này là liều chết chống quân trợ Bắc Ngụy, nhưng bà sợ con quên lời trới của mình nên dặn lại người em gái, tức là dì ruột của Ngô Tôn Quyền, phải nhắc nhở cháu luôn, chớ có đầu hàng bọn Bắc Ngụy, phản dân phản chúa. Đó là hai người đàn bà ha. Vậy còn hai người đàn bà khác ngay là ai vậy anh? Là hai nàng Đại Kiều và Tiểu Kiều. Ông Nhì ngạc nhiên hỏi, hai người đàn bà quê cát này sao đánh được trận đó anh Hương? Ồ, chú Nhì nó cũng biết là đây là hai mỹ nhân. Đại Kiều là vợ của Dương Tôn, Ngô Dương Tôn Quyền đó. Còn Tiểu Kiều là vợ của Đô Đốc Châu Do. Lâu nay Tào Tháo thèm thuồng, hai nàng, nên vừa cử đại hùng binh xuống Giang Nam, lại chùa vừa cho xây cái đại đồng tước, định bụng chiếm được Giang Nam rồi sẽ bắt hai nàng nhốt trong đại đồng tước để ăn hưởng tuổi già. Ông Nhì bật cười, té ra họ Tào cũng chết vì cái hố tí tẹp và cạn sợt của đàn bà như Đổng Trác hẳn anh. Anh hùng hay tiểu nhân gì thì cũng chết thôi. Ông Hương cười khà khà rồi tiếp, Đổng Trác, vua Trụ, vua Đường đều y như vậy. Cái trận Xích Bích dài lắm à, muốn nghe hết thì bà con phải chịu thức khuya mà nghe à nghe. Bà Hương vui vẻ khuyến khích chồng, ô mẹ ơi thì ông cứ nói đi, tôi sẽ đãi cho một nồi khoai lang và một ơ dừa kho, ai có sót ruột thì ăn. Ừ, vậy thì được rồi, nhưng con Sương phải vô trong rương lấy quyển sách có bài Phú Xích Bích đem ra đây cho bà. Cô Sương là con gái út của ông bà Hương, khuê môn bất xuất. Cô dạy môn nữ công tại gia cho các cô trong vùng lân cận. Cô học trường làng, tới lớp 3 thì ở nhà học chữ nho của ông Hương. Cô biết làm thơ đường và đọc được một số thơ chữ nho. Trong rương của ông Hương có rất nhiều sách, nhưng nghe tới Phú Xích Bích thì cô biết nó nằm ở quyển nào và vào lấy đem ra cho ông Hương. Ông Nhì nói, anh đọc bài đó tôi đâu có hiểu anh Hương. Thì đây, để tôi nói cho mà nghe, đây là cái quyển sách nói về trận Xích Bích, có cả cái bản đồ đây nè. Tôi chỉ dở ra nhìn để kể cho đúng thôi, để tôi trở lại từ đầu nghe. Tào Tháo đem trăm vạn hùng binh, vừa thủy quân vừa bộ binh, tới bờ bắc sông Trường Giang, chuẩn bị tiến xuống phía nam lấy đất Ngô. Đại quân đóng dàn ra hai bên bờ và dưới nước, khắp một bề dài là 300 dặm, nghĩa là từ bằng từ đây lên Mỹ Tho 20 lần nữa. Như vậy thì đó, bên Tàu nó mạnh như thế nào rồi đó. Rồi ông Hương kể từ đầu tới cuối. Về khuya người nghe thư dần vì không hiểu, hoặc phải về để mai, về ngủ để mai đi ra đồng. Rốt cuộc chỉ còn có ông Nhì và cô Tư Đèo là con gái út của ông Nhì. Ông Hương lấy làm lạ tại sao con nhỏ không biết chuyện Tam Quốc mà bữa nay lại ngồi ráng lại đây. Bộ mày còn thèm dừa kho hả mày? Bà Hương hỏi. Dạ, cháu còn muốn nghe thêm. Tư Đèo vừa nói vừa rón rén bước lại gần trong đèn, đưa lưng bàn tay ra và hỏi ông Hương. Tay của cháu nổi bục cốc nhiều quá, làm sao trị hả bác? Ông Hương không cần nhìn nói ngay. Cái chuyện đó dễ mà cháu. Bữa nào cháu mần gà, lấy cái mề lộn ra cho sạch, rồi chà lên vài lần thì nó rụng hết. Ông Hương nằm trên võng nhìn ngang, thấy bàn tay Tư Đèo liền trơn thì hỏi, cháu đâu có cái mục cốc nào đâu hả Đèo? Ông Nhì đỡ lời, nó không có đâu anh Hương. Vậy chứ sao nó nhờ trị? Bà Hương bước tới cầm bàn tay con Đèo lật qua lật lại rồi xem. Ông Nhì đáp thay con gái, dạ chẳng qua là như vậy. Hôm bữa đám hỏi của nó, thằng nọ ngồi ăn cơm chung với gia đình, nó ra vô trong bếp và múc thức ăn. Tới chừng đàn trai về, má nó hỏi nó có thấy đằng nọ ra làm sao. Hai mẹ con thủ thí thủ thị với nhau, nó bèn nói ảnh coi được, nhưng bàn tay trái ảnh có tới 3 mục cốc. Ông Hương và bà Hương cười ngất, À ra là vậy, bà Hương nói. Con gái à, xét nét con trai dữ quá ha. Ông Hương cười rung cả cái đầu giọng. Thì à, hồi trước bà cũng xét tôi như vậy chứ khác gì. Rồi ông quay lại đều. Nếu à, chà mề gà mà không hết à, thì à, cháu lấy à, mật à, dịch xiêm bôi lên. Nếu vẫn không hết nữa thì à, cắt một cốc cho chảy máu ra, lấy chút xà bông đắp lên rồi à, lấy giấy trịt lợi. Chừng vài bữa thì cốc nhái gì cũng rụi mất à, không có ló lên nữa được đâu. Tứ Đèo hỏi, dạ cắt có đau không vậy bác? Đau ai chứ đau mày sao? Ông Nhì rất yêu con gái, nhưng Tứ Đèo vẫn hỏi, à, rồi cắt như vậy rồi có thẹo không bác? Có, nhưng nhỏ thôi, không ai thấy đâu. Bà Hương nói, con gái đời bây giờ thiệt là quá lắm mà. Người ta ngồi ăn cơm mà dám giờ dòm kỹ như vậy à. Hồi đám hỏi của tôi, má tôi kêu bưng trà ra, tôi sợ muốn chết rồi. Chừng cứ lấp dấp tay run làm khua tách rỗn rỗn, mắt không dám ngó ai. Thôi về lấy mì gà trà cho nó đi cháu à. Nếu à, cuối cùng rịch xà bông không hết thì còn một cách nữa nghe, không chảy máu mà cũng không có thẹo. Ủa cách gì mà hay vậy bác? Đều mừng quýnh hỏi ông Hương. Bà Hương nói thay, cháu à, chờ cho cái mục cốc nó già, tức là nó mọc lên cao, thì lấy tóc nhiều vòng rồi buộc thật chặt, xong bỏ quên đi đừng có chú ý, lâu lâu ngó lại không thấy nữa, nó rụng hồi nào không hay à. Đều mừng rỡ, ủa thiệt vậy hả bác? Ông Hương nói, cháu à, về biểu nó được cái bàn tay cho mà buộc, mà phải tóc của cháu thì một cốc mới mau rụng, còn hễ cháu có một cốc mà thì tóc nó buộc mới hết à ngang. Cái thứ một cốc coi vậy chứ cũng kén chọn dữ lắm mà. Đó là luật âm dương điều hòa mà. Ông Nhì còn nán lại hỏi thăm mấy vị thuốc nam. Ông nhắc lại vợ con năm gừng ăn trứng ngỗng rồi đẻ cả bầy. Ông Hương nói, đó là cái bài thuốc không tốn tiền, cũng không mất công thầy thuốc, nhưng mà thiệt hiệu nghiệm mà. Tôi không biết của ai truyền cho, nhưng hồi thở nhỏ tôi nghe lén của bà nội rồi nhớ suốt mấy chục năm không nói với ai chứ. Vì không biết ai cần chứ không phải là mình hiểm. Ông Nhì tiếp, trong làng mình có bà Hương Sư Gình, hồi đó cũng đâu có sanh sản gì. Bà già chồng giàu có, muốn có cháu nội để ăn của mà chờ hoài không lú ra được một móng. Bà rước thầy Pháp đến trấn yếm gốc cây thầy gốc cây kia, treo bùa khu vực nọ, thậm chí còn văn cờ văn quạt bốn góc giường của con dâu, rồi vé bùa trên lưng con dâu nữa. Tốn biết bao nhiêu là tiền gạo mà cái bụng con dâu vẫn không phình lên chút nào. Bà Hương cười gắt ngang, không biết gặp thầy nào chứ gặp thầy hai thì thầy vẽ bùa trên lưng bệnh nhân bằng lưỡi à. Cả nhà cùng cười. Ông Nhì tiếp, bà Hương Sư bị ếm riết 3-4 năm liền mới đẻ được một đứa nhỏ to chỉ bằng cái bắp tay, nhưng chỉ nuôi được 2-3 ngày thì chết. Năm sau đẻ thêm đứa nữa rồi chỉ cũng vài ngày là chôn. Người ta đồn đó là con ranh con lộn, chôn dập nó mà không trấn bùa trấn ngải thì nó trở lợi. Thằng sau cũng chính là thằng trước. Bà và chồng lại đi chùa cầu trời khấn Phật, thậm chí đem dòng vàng quăng ra đường phố thí, nhưng cũng không ăn thua. Rồi không biết ai bà cho, bà đi bán đắt đĩa trâu, lựa con nào con nấy thiệt là mập, đựng một mo đài. Bà lén cả nhà không cho ai biết, bà bắt nước sôi trụng và cạo thật kỹ, con nào con nấy trắng tươi như con bánh canh vậy đó. Rồi bà bầm thịt nạc giò viên, nấu bánh canh, thả đĩa vô, thầm thật rượu. Con dâu tưởng là bánh canh thiệt chứ nào biết đĩa trâu nằm lẫn lộn ở trong đó. Chứ nếu mà nó biết là chắc nó nuốt không vô. Rồi sao? Bà Hương hỏi. Sau đó ít lâu, bà ta có bày cháo lớp trai lớp gái chứ sao nữa, chị. Cái bài thuốc đĩa trâu thiệt là hay à ha. Vậy mà lâu nay chú Nhì kính miệng không nói ra à. Trứng ngỗng cũng hiểu nghiệm vậy thôi. Mà ba con đĩa trâu tung ra ít gì. Đĩa trâu hay hơn chú vì nó trị được cả hai chứng nè, không đẻ và đẻ con ranh. Tôi mới biết được một bài thuốc trị bệnh xỉn hay lắm mà. Ông Hương nói tiếp, nó chỉ gồm 5 loại rễ cây thôi. Rễ chanh, đinh lăng, cốc đèn, rễ chanh, rễ mây dốc. Nhưng thời buổi văn minh này không mấy ai để ý tới nữa. Rồi hồi trước ông bà mình không có biết thuốc Tây mà cả đời tôi ở xóm này cũng không thấy ai đi nhà thương. Chỉ bệnh một chút rồi là bắt cái nồi xông lên, xông một chút là khỏi. Nặng lắm mà, là mời ông thầy chết là cùng. Thấy trời đã khuya, ông nhì đứng dậy kêu từ. Mời mốt có rảnh là chú qua nha. Nhưng hôm đó qua đây chân dọn giùm tôi nhà cửa chút xíu. Ông Hương dặn dối theo. Đàn trai đã hẹn ngày rồi hả anh? Ông nhì bước qua ngạch cửa, còn quay lại hỏi ông Hương. Họ đã coi ngày và vừa cho tôi biết à. Vậy mà tôi tưởng còn lâu chứ. Đám hỏi xong một tháng là đám cưới luôn. Bên đàn trai coi bộ rất nhíu tôi cũng chịu ý người ta. Ông già rồi nên muốn có cháu nội sớm để ẩm để bồng đó mà. Ông nhì nói xong trở lại bộ dáng ngồi bàn góp. Cô Sương đang nằm trong buồng tẩn mẫn nghiên cứu bài Phú Xích Bích gặp nhiều chỗ khó. Cô bước ra định hỏi ông già, nhưng vừa tới cửa nghe câu chuyện bên ngoài, cô dừng lại lắng tai, biết ba má đã đồng ý cho người ta tới coi mắt cô. Cô nghe lén mà biết thôi chứ chưa bao giờ ba má cho cô hay chính thức. Chuyện hôn nhân cha mẹ đặt đâu ngồi đó, mấy ai dám cãi lại luân lý. Ít lâu nay cô cũng đoán như vậy, nhưng không biết là ngày nào người ta sẽ tới, và cô cũng giữ vẻ bình thản như không hay biết chuyện gì. Ý nghĩ người ta tới coi mắt mình làm cho cô ngượng chín người. Cô thấy hân hoan và cũng có một chút chờ đợi, nhưng không để lộ ra ngoài, chỉ vui thầm trong bụng mà thôi. Sinh hoạt trong gia đình hình như cũng có khác trước. Sự thực ra thì cô chỉ cảm thấy như vậy, chứ cũng bấy nhiêu người trong nhà, bấy nhiêu việc làm đó, ngày này giống ngày kia, dưới mái ngói xưa cũ này, chứ có thay đổi gì đâu. Cô xếp sách cất trong rương và đi ra sau bếp. Trước khi đi qua cửa buồng, cô vẫn còn nghe tiếng bàn bạc. Cô dừng lại nghe tiếp, rồi tiếng bà Hương hỏi, bữa đó đãi người ta món cua biển xào giấm được không ông? Bà muốn làm gì đó thì làm, chứ đừng có để ăn rồi người ta chê là đàn gái không biết nấu cơm. Cua biển xào giấm pha nước đường khuấy bột, nêm lá rau cần tàu thì làm này chỉ có ông hội đồng mới ăn nổi thôi đó à nghe. Mà sao lại đãi cua xào giấm mà không thịt hầm ragu? Vì nhà sẵn có giấm thành nuôi bằng nước dừa xiêm nữa à, pha đường cát cả keo đậy kìa ông à. Ông Hương lắc đầu, không nên, vì hai lẽ. Ăn cua nhai rôm rớp, người ngoài nghe tưởng mình xui trai xui gái cãi lộn, hoặc là rủi bên trai có người yêu, có người yếu răng rồi làm sao. Ông nhì cười, vậy thì chị nên đãi món cá khoai nấu cháo dừa. Món này thì ăn khỏi nhai, xong tới tráng miệng mình đãi bánh lọt. Hai cái món này dẫu không còn răng cũng ăn dễ dàng, cứ hút mà nó chạy tuốt à. Cả nhà cùng cười, cô Sương cũng cười theo rồi đi xuống bếp. Xuống bếp làm gì cô cũng không rõ. Cô cứ cầm món này lên rồi để xuống lấy món khác, nhưng không làm hẳn một việc gì, tay không để yên được. Cô nhìn ra mé ruộng, ngọn đuốc của ai quơ quơ chập chờn đỏ ngé. Chắc mấy người đi soi cá về. Họ đang hò đối đáp chọc ghẹo nhau. Mấy câu đầu bị gió thổi tan đi, nhưng khi họ vào gần nhà thì cô nghe rõ từng tiếng, và cô có thể đoán ra là giọng của ai. Anh chê em ôm mà lại lưng tôm, anh đi tìm người mập, anh ôm cho thỏa lòng. Tiếng cười rộ lên rồi tiếng la hét loạn xạ hưởng ứng. Những câu như vậy cô thường nghe vào mùa cấy, mùa gặt hoặc ở sân đạp lúa. Có những câu còn ác hơn nữa kìa, nhưng cô không chút xúc động. Còn bữa nay không hiểu sao nghe họ chọc ghẹo nhau, cô lại thấy mặt nóng bừng. Phải chăng vì bếp lửa nấu khoai lang còn rực than củi dừa? Đám người đi xôi cá đi qua nhà hè nhà, cô Sương gọi: "Có cá mắm gì không cho tôi mua ít con bà con ơi." Bên ngoài đáp lại: "Có cá chứ không có mắm. Mua nhiều con mới bán chứ mua ít con không bán à nghe." Cô Sương mở cửa, hai ba đứa trẻ quần áo ướt mềm, nắm đuốc rơm bỏ bên ngoài, đứa nào đứa nấy môi tím ngắt. Thằng Tích chìa cái giỏ, dở hôm ra, cô Sương soi đèn vào và la lên: "Trời ơi, gần đầy giỏ rồi hả? Cá ở đâu mà bê bắt nhiều dữ vậy?" Thằng Tích cười hề hề: "Hề hề, cá cua tôm ếch nhái rắn lương mà gặp cháu thì kể như bà hú à ngang cô. Bộ tay mày có phép hả Tích? Cháu mà thọc tay xuống nước dơ lên một cái là cả chùm. Nè cô thấy không, một bên là hai con cá lóc, ba con rô, còn bên kia là một cặp kỳ, một cặp trê dạng trê trắng nè. Rồi mỗi kẻ tay là kẻ một con nữa. Thôi đi mày ơi, mày láo vừa vừa thôi." Thằng Tư Cồ gạt phắt: "Cá chạch cũng không trốn khỏi tay cháu nữa." Thằng Tích bị chận lợi còn nói bừa. Cô Sương khêu đèn lên rồi nói: "Mày bắt cặp cá lóc kia cho cô nghe. Còn gì nữa cô Bảy? Thôi bấy nhiêu đó cũng đủ rồi, mai tao mua thêm." Thằng Tích bắt hai con cá bỏ vô diệm để sẵn ở góc bếp. Cô Sương đậy nắp lại, thằng Tích lại chìa giỏ: "Còn con kê, con trê trắng bắt nấu cháo đậu xanh nước cốt dừa luôn đi cô." Bỗng Sương kêu lên: "Trời đất, mày chém nó sao mà đứt mình mấy vậy Tích?" "Nó chém cháu trước chứ, nhất muốn la làng luôn. Cháu mới nổi giận chém nó đó chứ, không chém nó dễ dầu gì bắt được nó." Cô Sương đưa tay ra bảo ra dấu bảo im rồi nói nhỏ: "Nè, má của cô theo đạo Phật, mày không biết hả Tích?" "Dạ con biết chứ, cháu bán nấm rơm nấm mối cho bạn trai hoài mà." "Để cái hông giỏ lại để đó, để bà xuống bà thấy bà không chịu mua của mày cho con coi." "Tại sao vậy cô?" "Thì bà không có ưa sát sanh hại vật của mày chứ sao, tới nỗi đóng đinh bà cũng sợ đau thân, huống chi là mày chém đứt mình con cá." Thằng Tích cười: "Cháu chém nó thì bà không chịu, chứ nó chém cháu thì sao? Cái ngạnh cá trê trắng có nọc y như cửa gà đó cô ơi. Nó cháu thù nó từ nãy giờ nè. Cô không mua cháu đem về nhà trút vỏ ra sân cho nó lóc, rồi cháu xách củi gọc và nện cho đã tay à." Thấy lũ trẻ sắp ra về, cô Hương hỏi: "Hồi nãy ai hò vậy Tích?" "Chị Hai Rồng với anh Năm Lùng chứ ai." "Ê bộ hai người đó chưa sáp hả?" "Chịu đèn rồi mà còn làm bộ hò mùi với nhau. Anh Năm Lùng bị tụi cháu chọc lại vậy nè. Dí dầu chồng thấp vợ cao, bé vừa không tới lấy xào mà quơ. Nên ảnh cứ mắc cỡ rồi cứ giạt ra hoài à. Cho nên chị Hai mới trách như vậy đó. Ảnh chỉ sợ vô đèn trông rõ mặt nhau rồi nên không ghé bán cá cho cô nữa." Cô Sương đẩy đưa: "Cái cặp đó xứng đôi quá rồi, còn đào bồng gì nữa." Bọn Thầm Tích sắp đi ra, cô Sương nói giọng theo, giọng ngọt hơn từ nãy giờ: "Cháu về ngang nhà ông Hai Tú, cháu làm ơn réo ổng giùm cô, nói mai lại móc mấy cái gốc u nghe, đừng có quên nghe." "Dạ cháu không quên đâu, cháu biết móc gốc u lấy củi chắc hầm thịt vịt gì nhà sắp có đám gì phải không cô?" "Trời ơi cái thằng mày, mày lẻo mép quá nghe Tích, cái đám gì đâu?" "Đám gì không biết, nhưng má cháu cũng tới để phụ giúp ông bà mà. Cô có cần bé vừa xiêm cho khách uống nước thì có cháu đây. Rột một cái là hạ xuống nguyên một buồn liền cho cô coi." "Thôi đi mày ơi, mày nhiều chuyện quá. Đám dỗ đó chứ không có đám gì khác đâu. Cái thằng, ai nói với mày vậy hả Tích?" Cô Sương đứng ở bệ cửa nói giỡn với bọn con nít mà nghe rất vui thích trong lòng. "Mày tụi bay có được soi cá, ghé cô mua thêm nghe." Thằng Tư Cồ nói: "Mai cháu tới cửa ghét, chắc không đi ra ruộng được cô à. Mày ghét mà cử rồi hả? Cô Sương quen giọng nói đớp của thằng Cư Tư Cồ nên hiểu ngay và trêu nó. À, mày ngài ghét ngài thương, thằng Tích nói hết, hết thương rồi tới ghét. Rồi mày có uống thuốc không? Có thuốc phát lãnh trong tiệm chợt, nhưng tới cử rồi cứ gung mà, như thằng lằn đứt đuôi vậy à cô. Cô Sương dục ngó lên dạ kèo, rõ chú thằng lằn đang bò đớp con mồi cánh, con mối cánh bảo, ừ mày bắt nó, gói trong vẽ, rồi buộc cổ tay trái, 7 ngày là hết gung liền à. Ủa sao kỳ vậy cô? Ở đó là thuốc trị ghét mà, phải nhớ buộc lên cường tay trái mới đúng mà nghe. Chứ bên tay mặt không được sao cô? Nam tả nữ hữu, nam thất hữu cửu, thà nam thất nữ cửu. Con trai thì phải buộc bên trái, con gái thì phải buộc bên phải. Con trai buộc 7 ngày, con gái thì phải 9 ngày mới hết. Tiệc nọc không cô? Tiệc. Vậy thì cháu sẽ đền ơn cô cặp cá gô. Ừ, cặp cá gô. Bỏ trong gỗ nó quậy gồ gồ, bỏ trong gỗng thì nó nhảy gột gẹt, còn bỏ trong lu thì nó quậy gỗ rãng ha. Cô Sương pha trò. Cô Sương đứng ngó theo ánh đèn của đám trẻ và dõi theo chân chúng lội trong bùn nhão đến hết ghe mới quay vô. Có một cái gì đó với cô sao cũng vui hơn ngày thường. Cô vào buồn cầm sách lên lẩm nhẩm tiếp bài Phú Xích Bích. Nhưng chữ nghĩa bữa nay sao lắm nét liễu leo, lét nét lưỡi mát, lộn xộn hơn mọi lần. Không ăn vô mắt cô nữa. Cô xếp sách ngó lên nóc mùng. Màu trắng làm tâm trí cô thơ thới. Cô nghĩ tới cái gì mênh mang trong sạch và thơm tho như mây, như tà áo, như bông bưởi, bông cao. Hình như buồng cao ngoài hiên đã trổ, hàng cao tơ ngoài mé mương đã có nhiều buồng. Mấy đám cưới trong xóm liên tiếp gần đây đã đến xin để xây mâm trầu. Rồi cô nghĩ đến cái đám cưới của con Đèo đã tới gần kề mà nao nao trong lòng. Cô thầm nhủ, cao tốt trái trong vườn còn nhiều, đâu phải chỉ có hàng cao này. Rồi cô ngủ thiếp đi trong giấc mơ êm đềm, không có hình dáng ai rõ nét. Con chim chiều dôi hót líu lo báo hiệu buổi sáng đánh thức cô dậy. Vài tia nắng hồng lọt qua kẽ dáng len vào làm rung rinh vết mùng, như những ngón tay lạ bỡ ngỡ. Như đã dự định, cô trỗi dậy chải tóc kẹp, rồi soạn đồ đạc trong tủ ra phơi. Những quần áo lụa, áo nhiễu, đâu hồi thời cố lĩ cố lai nào, bị cất vào đây không có dịp xài nữa. Hôm nay được bàn tay cô chủ tái xanh cho thấy mặt trời. Bỗng cô bắt gặp một chiếc gối nhỏ nằm lép ở trên ngăn trên cùng. Dù không mở ra, cô biết vật gì trong đó. Nếu không phải hôm nay thì cô không có dịp động tới nó. Cô cầm lên thì nghe tay dịu nhiễu và nặng nặng. Cô đặt chiếc gói lên giường và mở ra. Màu lụa hồng tươi làm mát mắt cô. Cô cầm lấy sổ ra, giơ lên, dải lụa chấm đất. Thân lụa dịu dàng, ẻo lả như dốc ngọc của mỹ nhân. Bất giác cô Sương choàng qua vai rồi nhích bước tới gương soi. Cô giật mình thấy trong gương một tiểu thư xinh đẹp. Đôi má ửng lên vì màu lụa đào hay vì thẹn. Cô quay ra rồi đi thẳng xuống bếp hỏi mẹ. Má ơi, tấm lụa này ở đâu vậy má? Bà Hương không nhìn nói ngay. Của ba mày mua dưới ghe Trà Châu Giang hồi nắm. Lúa hai cắt một dạ mà giá 10 dạ lúa đó con à. Mà sao mắc dữ vậy má? Thì của quý thì nó mới mắc chứ sao con. Từ đó tới giờ ba má cũng để ý tiền mua. Thế có ghe trà lợi chợ thì má hỏi, nhưng không có thấy cái loại lụa này nữa. Bà Hương lau tay rồi cầm tấm lụa căng ra nói, nè con coi đây nè, người lụa người ta dệt hình dệt chữ chứ không phải lụa mình trơn như lụa bán trong tiệm chợ mình. Lụa bán trong tiệm mình cũng có hình chứ má? Có hình nhưng mà là hình bông hoa chứ không có phải hình chữ, không có ý nghĩa như tấm lụa này. Bà con mua về chỉ cho má coi, người thường không biết được đâu. con phải nhìn nghiêng nghiêng thì mới thấy hình chữ nổi lên. Đó, 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 con thấy chưa? Đây là hình con chim lon nè. Đối diện là con chim phượng. Lon là chim mái, phượng là chim trống. Lon phượng là loại chim quý, chim linh đó, mày con biết không? Viết vậy nè má. Cô Sương viết trên không hai chữ đó. Ba dạy cho con từ lâu. Quân sư Phượng Sồ trong trận xích bích là chữ phượng này nè má. Tức là người hiền tài, hoặc có con chim phượng còn nhỏ đó má ạ. Bà Hương gật đầu. Má chỉ nghe bà con nói rồi chứ nhớ bụng chứ má đâu có biết viết. Bà Hương tiếp. Con thấy hai con chim loan phượng đâu mỏ với nhau không? Dạ thấy, loan bên phải, phượng bên trái. Do đó mà trong nhà có đám cưới đám hỏi người ta thường theo bốn chữ loan phượng hòa minh đó, tức là đôi chim đồng cất chung tiếng hót, ý là vợ chồng thuận hòa. Bà Hương lại tiếp, còn ở dưới đôi chim có bốn chữ nhỏ nhỏ nghĩa là gì má quên rồi, chắc là sắc cầm hảo hiệp như người ta viết ở trên câu đối cho đám cưới rồi phải không? Cô Sương nghiêng tấm lụa ra mặt trời và nói, à không phải đâu má à, vậy để tao hỏi bà mày. Bà Hương định đi lên nhà trên tìm ông Hương, nhưng cô Sương nói, ơi con đọc ra rồi má. Chữ gì vậy? Dân trình giảng lý má à. Ồ, nghĩa là sao? Dạ, nghĩa là rồng gặp mây bay ngàn dặm. Ông Hương nghe hai mẹ con trò chuyện, bèn xuống góp thêm về góc gác của tấm lụa. Ồ, cái người chủ ghe có ba tấm lụa cùng dệt một lối chữ ngầm. Nếu mỗi tấm đều mang hai chữ loan phượng ở dưới trước, nhưng dưới sau thì khác à. Cái tấm thứ nhất thì loan phượng hòa bình, sắc cầm hảo hiệp. Cái tấm thứ hai thì loan phượng tình phi, dân tình giảng lý. Còn cái tấm thứ ba là loan phượng du phi, dân long phong hổ. Ý câu thứ nhất thì ai cũng hiểu rồi. Ý câu thứ hai là khi trai gái thành vợ chồng thì như đôi chim mà bay xa vạn dặm. Ý câu thứ ba là khi nên vợ nên chồng thì vợ giúp người thì chồng cũng sẽ làm nên nghiệp lớn, như mây báo hiệu rồng xuất hiện, gió cho biết cọp sắp tới vậy đó mà. Đó là câu chữ của thời xưa, phò vua giúp nước, chứ bây giờ điều vua đâu có còn. Nước đã mất, rồng cọp đều nằm mà cò queo, nên người ta không có xài cái câu đó nữa. Do đó ba mua tấm thư hài. Ý ba là khi gả con thì con sẽ giúp chồng con tiến thủ trên đường đời, như rồng gặp mây bay ngàn dặm vậy mà. Những chữ đó cô cũng hiểu, nhưng khi nghe ông Hương giải nghĩa, cô vui nức trong lòng. Mắt chăm chú nhìn vào hàng chữ trên tấm lụa. Ông Hương tiếp, mình lụa này ba thấy ít có ở miệt mình, có lẽ đây là lụa trên Tân Châu Hồng Ngự hoặc Nam Giang gì đó à. Coi đây nè, nó còn xếp lại, nó cất trong tủ mấy năm liền mà mở ra nó vẫn không có cái lằn. Cho nên trước khi treo lên con không phải ủi như các thứ lụa khác. Bà Hương đưa lên mũi hít hít và bảo, ông thử coi, không có mùi mốc. Rồi bà bảo cô Sương đem tấm lụa ra chỗ nắng, trải dắt qua hai ngọn cây kiển hình rồng phượng ở sân nhà ngang và ngồi trong chừng. Màu lụa đào ửng trên má nàng trinh nữ sắp về nhà chồng như một lớp phấn hồng. Mấy người đàn bà con gái lối xóm tới tiếp tay sửa soạn đám tiệc với ông bà Hương. Ai nấy thấy tấm lụa cũng trầm trồ khen ngợi. Bà Nhi nói, cháu Sương về nhà chồng đem theo tấm lụa này cũng đủ làm của hồi môn rồi. Cả người lớn của đều đẹp, tôi chờ ghe trà tới mua cho con đều một tấm à. Cô Sương nghe thẹn thùng bước lui vào bùn và buồn, nhưng chốc chốc lại kê mắt vào kẻ dáng nhìn tấm lụa mơn mởn lung linh rung rinh giữa nắng đào.